đọc lời mi chú của thầy, tôi có thể hiểu nội dung của kinh. Cụ phân chia kinh văn thành từng đoạn, nêu đại ý mỗi đoạn, đó chính là khoa đề, nhằm nêu rõ nội dung. Vì thế lần đầu tôi giảng bộ kinh này tại Mỹ đã dựa theo lời mi chú của thầy. Hình như đã giảng chừng 2-3 lần rồi mới gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cụ tặng tôi bản chú giải này. Trong phần trước tôi đã thưa cùng quý vị, cụ tặng tôi bản in bằng Roneo, in trên giấy thường, chữ in trong ấy lờ mờ. Bản in như vậy đó. Khi ấy cụ Hoàng trở về Bắc Kinh, tôi bèn cậy người thỉnh giáo lão nhân gia xem cụ có giữ bản quyền hay không. Nếu cụ giữ bản quyền, chúng tôi rất tôn trọng cụ. Nếu không giữ bản quyền, tôi chuẩn bị in thành sách, chính thức lưu thông tại Đài Loan. Cụ phúc đáp, không giữ bản quyền, lại muốn tôi viết lời tựa, muốn tôi ghi tựa đề cho tác phẩm này. Vì thế tôi in lần đầu một dạng bộ tại Đài Loan. Bản này bèn được lưu thông tại hải ngoại. Tịnh Tông Học Hội do cụ Hạ đề xướng. Phật Pháp muốn hoằng dương trong xã hội hiện đại, cần phải có chánh danh. Như câu nói, danh bất chánh tắc ngôn bất thuận. Trong quá khứ, vào thời cổ, đạo tràng nhà Phật đều gọi là tự viện, am, đường, dùng danh xưng này. Người hiện thời thấy danh xưng ấy bèn ngỡ là tôn giáo, cho là mê tín. Do vậy cụ Hạ đề ra chánh danh, danh bất chánh tắc ngôn bất thuận rất có lý. Tôi nghe xong hoan hỷ hết sức tán thành. Cụ nói đạo tràng là nơi đại chúng cùng nhau tu hành, hãy nên gọi là học hội. Tịnh Độ Tông thì Tịnh Tông Học Hội, Hoa Nghiêm Tông thì gọi là Hoa Nghiêm Học Hội. Tông Thiên Thai dùng danh xưng Thiên Thai Học Hội, dùng chữ học hội. Cơ cấu giáo học dùng chữ học viện tuyệt lắm. Người ta vừa nhìn liền biết đây là cơ cấu giáo dục, chẳng đến nỗi dính dáng mê tín. Đề nghị này hết sức hay. Nhưng sau khi đề ra chưa từng thiết lập trong nước, chẳng chính thức thành lập. Vì thế cụ Niệm Tổ dặn tôi hãy thành lập tại hải ngoại. Ông giảng kinh hoằng pháp các nơi, hy vọng ông có thể thành lập bộ môn Tịnh Tông Học Hội ở các nơi. Tịnh Tông Học Hội đầu tiên được thành lập ở Vancouver là Gia Na Đại Tịnh Tông Học Hội, hiện thời vẫn còn. Thứ hai là ở Mỹ Quốc, Tịnh Tông Học Hội được thành lập tại Sunny Valley, San Jose, California. Hiện vẫn còn tồn tại, do cư sĩ Dương Nhất Hoa chủ trì. Sau đấy tại Mỹ và Gia Na Đại, tôi thành lập tổng cộng hơn 30 hội. Chắc là hiện thời vẫn còn, cũng có nơi chẳng còn. Tôi nghĩ là phải có mười mấy hội tại Mỹ và Canada. Thành lập nhiều nhất là ở Malaysia. Quốc gia Malaysia không lớn, nay sợ rằng có hơn 100 Tịnh Tông Học Hội, gần tới 200 hội. Nơi ấy có nhiều nhất. Một nơi khác nữa là Âu Châu. Tôi biết ở Âu Châu, tại các quốc gia chủ yếu, gần như đều có học hội. Chẳng hạn như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha đều có. Tại Úc Châu hình như có mười mấy chỗ. Trên thực tế, Tịnh Tông Học Hội có tính chất không khác gì Liên Xã thuở xưa, chỉ là thay đổi tên gọi. Học hội không có tổ chức, không có quyền quản trị theo hàng dọc.
Cho nên nhân sự, kinh tế, hành chánh của các học hội hoàn toàn độc lập.
Phàm là Tịnh Tông Học Hội, chúng ta đều là đồng đạo, đồng môn hữu nghị, quan hệ hữu nghị. Các hoạt động theo quy mô lớn khi được yêu cầu, chúng ta đều góp sức hỗ trợ hợp tác. Không giống những giáo hội thông thường, họ có tổng hội, phân hội. Chúng ta không có. Chúng ta không có hội nào là tổng hội hay hội nào là phân hội. Không có. Mỗi hội đều lớn như nhau, đều là bậc nhất, không có bậc nhì. Thuở Đức Thế Tôn tại thế dạy học 49 năm, Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng lập một tổ chức nào. Thậm chí một trường học cũng chẳng mở, cũng chẳng có lớp học nào. Tinh thần này tốt đẹp, thật sự thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta phải biết vĩnh viễn gìn giữ, phát dương quang đại. Hồng hoàn toàn tương ứng với tánh đức. Đây là nói thêm về lòng yêu thương của các vị lão nhân đối với hậu thế, chỉ dạy chúng ta nên làm như thế nào trong thời đại này. Ấn Quang Đại Sư nói càng hay hơn nữa. Tổ Ấn Quang nói, trong thời kỳ mạt Pháp, cũng là nói trong thời đại hiện tại này, đạo tràng không nên quá lớn, đồng học chớ nên quá đông. Ngài dạy chúng ta tốt nhất là đồng học đừng nhiều hơn 20 người. Đúng thế, trong xã hội hiện thời cách này hay lắm. Chỉ tiêu ít, hai ba vị hộ pháp khá giả sẽ có thể chiếu cố đạo tràng. Điều kiện đầu tiên của người tu hành là thân an ổn, đạo mới hưng thịnh. Quý vị muốn thân và tâm yên ổn, hết thảy đều phải đơn giản hóa. Nếu đơn giản, sẽ chẳng cầu cạnh ai, không sợ khổ. Đức Phật dạy chúng ta hai điều kiện. Lúc sắp viên tịch, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy các đệ tử hai điều kiện từ nay trở đi. Thứ nhất là phải trì giới, lấy giới làm thầy. Thứ hai là lấy khổ làm thầy. Quý vị không thể chịu khổ, chẳng thể trì giới, sẽ chẳng đạt được gì. Nếu có đạt được điều gì, đó là giả, chẳng thật. Hai câu khai thị này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Chúng ta có làm được hay không? Vì lẽ gì người thuở trước có thể làm được? Cuối đời Thanh, đầu thời dân quốc, mọi người đều có thể làm được. Vì sao người hiện thời không thể làm được? Tôi suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Tôi đã tới rất nhiều nơi, gặp rất nhiều bạn học Phật trong nhà Phật chúng ta. Kẻ tại gia không hành thập thiện nghiệp, Hàng xuất gia không hành sa di luật nghi. Chúng tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Chúng ta truy tìm nguyên nhân gì đâu? Truy tới cuối cùng tìm ra căn nguyên thiếu giáo dục. Vào cuối đời Thanh, đầu thời Dân Quốc, tức là khoảng từ năm Dân Quốc 20, 1931 trở về trước, tuy truyền thống văn hóa đã suy vi, ít người nói tới, nhưng vẫn có người nhắc tới, vẫn có người làm chuyện này, nên còn có cội rễ. Cũng có thể nói là gia giáo chưa hoàn toàn đoạn tuyệt.
Gia giáo
gia giáo tại Trung Quốc là giáo dục tư thục. Quê chúng tôi là đất văn hóa thịnh vượng vào thời cổ. Phái văn học Đồng Thành thuộc quê hương chúng tôi. Trong hai thời Minh và Thanh đã xuất hiện rất nhiều người tài năng. Tại nông thôn, trong các thôn trang, trẻ nhỏ đều đi học. Gần như không có trẻ nhỏ thất học. Trường học mở trong các từ đường. Do có căn bản này nên từ nhỏ đã học biết quy củ, đọc các sách cổ có căn bản, tức là có căn bản về nho học, có căn bản đạo đức. Đạo ở đây chính là thái thượng cảm ứng thiên. Đạo tràng phổ biến nhất của đạo gia là miếu Thành Hoàng. Sự giáo dục quan trọng nhất trong ấy là thập dương điện, tức điện thờ. Thập điện Diêm Dương dạy điều gì? Dạy nhân quả. Phụ nữ ở nông thôn mỗi năm đến miếu Thành Hoàng dâng hương cũng phải 4-5 lượt. Thuở nhỏ tôi theo mẹ, khi đó hãy còn rất bé, độ 5-6 tuổi, tới miếu Thành Hoàng thắp hương. Cha mẹ có cơ hội giáo dục, bảo chúng tôi khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, cử chỉ đều đừng nên phạm tội. Phạm tội thì con thấy hình phạt là núi đao, giặc dầu. Nói dối bị rút lưỡi. Ấn tượng này rất sâu, suốt đời cũng không thể quên. Lớn lên khởi tâm động niệm bèn nghĩ đến miếu Thành Hoàng. Có những chuyện quý vị chẳng dám làm. Cổ nhân Trung Quốc nói: thiểu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Giáo dục được dưỡng thành từ nhỏ, sanh hiệu quả rất lớn. Gặp chuyện quý vị sẽ suy nghĩ xem chuyện này có nên làm hay không, sau này còn có nhân quả ra sao. Cho nên kinh sợ. Vì vậy học Phật tam quy ngũ giới thập thiện rất dễ tiếp nhận, rất dễ làm được. Hiện thời vì sao khó khăn dường ấy? Giáo dục cơ sở truyền thống, giáo dục đặt nền tảng căn bản đã bị dứt bỏ. Chúng ta đánh nhau với Nhật Bản 8 năm, sự giáo dục căn bản này bị bỏ mất. Tôi cảm thấy tổn thất khôn sánh. Sau này, chúng tôi dần dần tiếp xúc Phật Pháp, quay trở về truyền thống văn hóa. Nhận biết mối quan hệ giữa Nho, Thích và Đạo hết sức mật thiết, vĩnh viễn chẳng có cách nào tách rời. Sau khi tiếp xúc bèn hiểu rõ, biết truyền thống văn hóa thật tốt đẹp, trên khắp thế giới không tìm đâu ra. Sau khi quý vị học rồi mới thực sự yêu thương đất nước, yêu thương dân tộc, khắp thế giới không tìm đâu ra được nơi nào có mối quan hệ này. Nhiều năm qua, chúng tôi có tới nhiều quốc gia, qua lại với người ngoại quốc, biết mình, biết người. Chúng ta hiểu ưu điểm lẫn nhược điểm của họ. Họ biết nhược điểm của người Trung Quốc. Nhưng không biết ưu điểm. Trừ một số ít nghiên cứu văn hóa và lịch sử Trung Quốc là hiểu được. Không ai chẳng bội phục. Nhiều năm qua, chúng tôi tới nhiều quốc gia, qua lại với người ngoại quốc, biết mình, biết người. Chúng ta hiểu ưu điểm lẫn nhược điểm của họ. Họ biết nhược điểm của người Trung Quốc, nhưng không biết ưu điểm. Trừ một số ít nghiên cứu văn hóa và lịch sử Trung Quốc là hiểu được, không ai chẳng bội phục. Đó là truyền thống văn hóa giáo dục nhân tánh. Họ bội phục.
Giống như Thang Ân Bí, đây là một số trẻ.
Như học giả Than Ân Tỷ đã nói rành rẽ, giải quyết vấn đề xã hội trong thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Đại Thừa Phật Pháp. Người Anh đã nói như thế đó. Đúng vậy, chẳng giả tí nào. Tôi tham dự hội nghị hòa bình do Liên Hợp Quốc chủ trì mười mấy lần. Hiện thời quốc tế và xã hội quá rối ren, gần như đã tới tình trạng không thể vãn hồi. Làm thế nào đây? Do vậy, khi tôi giảng diễn tại Kiếm Kiều, đã hỏi các đồng học. Người Anh nói như thế đó. Những thứ trong Nho Gia và Đại Thừa Phật Pháp thật sự có thể giải quyết vấn đề hay chăng? Các đồng học cười, không ai trả lời. Tôi lại hỏi, hóa ra tiến sĩ Than Ân Tỷ nói trật lất rồi sao? Cũng chẳng có ai nói gì. Cuối cùng tôi nêu quan điểm của mình. Tôi nói, ông Than Ân Tỷ nói không sai. Đại khái là do chúng ta đã đọc và hiểu sai. Vì sao? Đối tượng nghe tôi nói chuyện đều là sinh viên ngành Hán học, đều nghiên cứu văn hóa truyền thống của Trung Quốc, nghiên cứu rất nghiêm túc. Chúng ta chẳng thể không bội phục. Rất nhiều sinh viên thuộc lòng luận ngữ, tôi không thuộc luận ngữ, hoàn toàn thua họ. Họ dùng kinh điển Nho Gia hay kinh Phật để viết luận án tiến sĩ. Trong đó có một sinh viên cho tôi biết, anh ta dùng kinh Vô Lượng Thọ để viết luận án tiến sĩ. Tôi nói, kinh Vô Lượng Thọ có 9 phiên bản khác nhau, anh dùng bản nào? Anh ta dùng bản hội tập của cụ Hạ Liên Cư cùng một bản như chúng ta đang học. Tôi nói, ngày hôm nay chúng ta nhắc tới Khổng Mạnh, ngay lập tức quý vị nghĩ đến Tứ Thư, Ngũ Kinh, 13 Kinh, nghĩ đến những sách ấy. Nói đến Đại Thừa Phật học, nhất định sẽ nghĩ đến Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Nhã. Những kinh điển Đại Thừa ấy đối với các vị rất quen thuộc, chúng có thể giải quyết vấn đề xã hội trong hiện tại hay không? Không ai dám nói gì. Tôi bảo họ, nghĩ như vậy là hiểu lầm.